đây tới thiền sư Thông Huệ Thủ Sơ ở Động Sơn. Thì ngài Thông Huệ này cũng là đệ tử của Vân Môn. Ban đầu sư đến tham vấn Vân Môn, Vân Môn hỏi vừa rồi ở đâu, sư thưa tra độ. Vân Môn hỏi mùa hạ rồi ở đâu, sư thưa ở chùa Báo Từ tại Hồ Nam. Vân Môn hỏi rời nơi ấy lúc nào, sư thưa ngày 25 tháng 8. Vân Môn bảo tha ngươi ba gậy. Bây giờ mà mình được như vậy mấy chú có nghi không? Hỏi đâu nói đó, lễ phép đàng hoàng, và cuối cùng nó tha ba gậy. Hôm sau sư đến thưa hôm qua nhờ hòa thượng tha ba gậy, con không biết lỗi tại chỗ nào. Cái hỏi sao con thưa vậy mà không biết lỗi chỗ nào mà ngài tha ba gậy. Ngài Vân Môn mắng, Vân Môn bảo cái túi cơm giang tay Hồ Nam liền thế ấy. Ngay câu nói này sư đại ngộ bèn nói, về sau nhầm chỗ không có khói người, chẳng chứa một hộp gạo, chẳng trồng một cọng rau, tiếp đãi mười phương chúng tăng qua lại, chọn vì họ nhổ đinh tháo chốt, gỡ bỏ cái khăn thịt mỡ, cởi cái áo xương thúi, dạy họ thân thang phóng khoáng, làm nạp tăng vô sự đâu chẳng thích ư. Vân Môn bảo cái túi cơm thân người bằng cây liễu mà mở miệng to như thế, sư liền lễ bái. Thì phải chú thấy lỗi tại chỗ nào. Thành thử là chúng ta đọc cái đoạn này ai cũng ngạc nhiên, hỏi đâu nói đó. Ví dụ như giờ có chú nào ở dưới Cửu Long lên hỏi chú vừa rồi ở đâu, ở Cửu Long nó chùa nào, ví dụ nó chùa Sơn Thắng hay lên hồi nào, nó lên ngày hôm qua chẳng hạn, và nó tha chú ba gậy, có hoang mang không? Thì hỏi đâu nói đó rõ ràng, tại sao mà tha ba gậy, lỗi ở chỗ nào? Thì khi hỏi lỗi chỗ nào thì ngài nói cái túi cơm giang tay Hồ Nam liền thế ấy. Giang tay là ai, Hồ Nam là ai? Giang tay là chỗ Mã Tổ, Hồ Nam là chỉ cho Thạch Đầu. Ở Thạch Đầu Mã Tổ chỉ là thế ấy. Thế ấy là sao? Bởi vì chúng ta cứ nghĩ tìm cái ý nghĩa sâu xa, nhưng mà không ngờ khi mở miệng nói lên thì đã có ở trong đó rồi. Cho nên nhớ câu chuyện của ngài Huệ Hải tới Mã Tổ không? Thì Mã Tổ nói kho báo nhà mình không có đái hoài mà đi hỏi người. Thì ngài hỏi cái gì là kho báo của Huệ Hải? Đó, cái người hỏi ta đó, phải không? Cái người hỏi ta đó, thì ở đây thì cái người đáp ta đó, thì giang tay Hồ Nam chỉ là thế ấy thôi, phải không? Vậy mà không thấy đó. Như vậy thì mấy chú mới thấy đây là chỉ cỡ nào khi hàng ngày ngộ, ngày nói nghe thiệt là ngon lành, phải không? Về sau chẳng nhầm chỗ không có khói người, về sau nhầm chỗ không có khói người, tức là không có khói, không có người, chẳng chứa một hộp gạo, chẳng trồng một cọng rau, tiếp đãi mười phương chúng tăng qua lại. Không có một hộp gạo, không có cọng rau tiếp ai, vậy mà tiếp. Rồi chọn vì họ làm gì, nhổ đinh tháo chốt. Thành ở trong nhà thiền thường nói cái thuật của các vị tôn túc hồi xưa giáo hóa là cốt tháo đinh nhổ chốt, hay là tháo chốt nhổ đinh cho mình thôi. Như vậy tức là phá vỡ những cái chốt của mình chứ gì, phải không? Nó đinh dính đinh khằng đó, gỡ tháo giùm mình chứ có gì thế đó. Như vậy thì mấy chú xét kỹ, tu là gì? Tu là gỡ như hồi nãy nói đó, đừng cho nó dính con mắt, sợ nó mù con mắt, đừng cho dính lỗ tai, sợ nó điếc lỗ tai, phải không? Gỡ mấy cái đó ra để cho nó được thông thả. Rồi thêm cái nữa, gỡ bỏ cái khăn thịt mỡ. Khăn thịt mỡ ở đâu? Mấy chú có hoàng khăn thịt mỡ không? Rồi cởi cái áo xương thúi. Như vậy thì cái khăn thịt mỡ, cái áo xương thúi, dạy họ thênh thang phóng khoáng, làm nạp tăng vô sự đâu chẳng thích ư. Nghe là một vị thiền sư vô sự thênh thang phóng khoáng thích biết bao nhiêu. còn bây giờ mình lại lo giữ cái khăn gì thịt mỡ, giữ cái áo xương thúi vậy đó mà quý hai cái đó, quý cái khăn thịt mỡ, cái áo xương thúi của mình không dám bỏ, phải không? Rồi tâm mình thì cứ cột ở trong hai cái đó hoài, nó không có được thênh thang, không được phóng khoáng. Bây giờ mình gỡ mấy cái đó để cho tâm mình thênh thang phóng khoáng, chừng đó mới là thích. Nghe nói tới đó thì Ngài Dân Ngôn Ngài bảo: cái túi cơm thân ngươi bằng cây liễu mà mở miệng to như thế. Cái thân gầy như cây liễu mà nói to vậy, cái lời nói to đó là khen hay chê? Đó là ngầm ấn chứng rồi đó. Cho nên Ngài lễ bái cho xong. Đơn giản như vậy. Như vậy thì nói cái túi cơm đó là mắng hay là không mắng? Thường thường mình hay nói đồ vá áo túi cơm đó, phải không? Thì đó là lối mắng, mắng khéo. Nhưng mà mắng đó để làm gì? Đó là để chỉ cho cái chân thật mà mình phải khéo nhận ra cái tình nó mắc kẹt, mang cái thân giá áo túi cơm này cho nó là thiệt. Sau khi sư trụ làm trụ trì dạy chúng, trong lời có lời nói là câu chết, trong lời nói không lời nói là câu sống. Chư thiền đức, thế nào là câu sống? Đến trong ấy thật khó có người được. Nếu được thì chẳng động một hạt bụi, chẳng vạch một cảnh, thấy việc liền nói đáp thoại. Trưởng lão để chân xuống, chẳng được nói đông tây nam bắc, chớ biết nhiều ít, chỉ cần được bước đi rời khỏi nước bùn, làm con mắt người sống khen ngợi tâm phong, kích dương đại sự chẳng nói toàn không, kia đâu lại ít. Chỉ người duyên chưa đạt nguồn kia, rơi trong cảnh giới ma thứ 8, biết được cái chẳng tên chẳng vật, không thị không phi, mỗi mỗi vật vật vẫn còn đầy đủ, mà nói ta được chỗ đất an lạc lại chẳng mong gì khác. Phàm có người đến thưa hỏi liền gõ giường thiền, dựng Phật tử lại chẳng tiếc, liền lập bài, liền hành dụng, nhằm trong hầm nước nhỏ, trồi lên hụp xuống, đùa giỡn với con chồn không đuôi. Đến tiếng trống đêm 30 tháng chạp điểm, đập đánh con chồn chạy mất, tay trên thác loạn, không thành tựu được một cái gì, hối hận làm sao kịp. Nếu thật là nạp tăng, dù gặp phải cái lạnh chết người, cái đói chết người, trọn chẳng mặc chiếc áo xương thúi của kẻ khác. Ở đoạn này thì Ngài muốn dạy cho chúng ta biết rằng cái người nói, các vị thiện tri thức nói ra một câu mà câu nào còn có ý suy ngẫm được đó, thì gọi là tử cú, là cái câu chết. Câu nào nói mà không có thể suy gẫm được đó, gọi là quạt cú, là câu sống. Ví dụ như trường hợp Ngài Trường Khánh mà hỏi Ngài Linh Nguyên thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang, Ngài Linh Nguyên đáp sao? Việc lừa chưa đi, việc ngựa lại đến, câu đó sống mà chết. À đó là câu sống đó. Đó. Còn tí dụ như hỏi Ngài Văn Môn, Ngài nói đúng một chữ đó, như vậy sống mà chết. Còn nếu mà nói mà mình gẫm được đó, thuộc về câu chết. Đó là nói cái ý nghĩa tử cú và hoạt cú. Rồi ở dưới Ngài nói rằng nếu mà cái người thực được á, thì không có cần gì lạ, gặp một hạt bụi hay một cảnh nào cũng có thể làm chỉ bàn ra được hết. Còn nếu người thực sự làm thiện tri thức mà đến nơi đến chốn thì đừng mắc kẹt đông tây nam bắc, tức là phương hướng, đừng mắc kẹt nhiều ít, mà cần phải bước đi rời khỏi nước bùn. Đi mà không có dính bùn dính nước, cho nên khi khen người ta hay nói Ngài Tiếu Phong sao không có dính bùn dính đất đó. Gót chân không dính đất đó là cái lối khen. Còn bây giờ Ngài nói chỉ người duyên chưa đạt nguồn kia, rơi trong cảnh giới ma thứ 8, biết được cái tên, cái chẳng tên chẳng vật, không thị không phi. Thì cái đó là cảnh giới ma thứ 8 là cảnh giới nào? Đây có hai trường hợp. Một trường hợp là người tu mà nếu nói theo kinh Lăng Nghiêm á, tức là tới cái chỗ thích ấm đó, mình phá chưa được. Còn nếu nói theo cái trường hợp của 11 chăn trâu á, tức là tới cái chỗ thứ 8, hết cảnh, hết người, nhưng mà chưa có thấy được ông chủ hay là chưa có nhập được Phật quốc. Như vậy thì khi đó mình mới bài ngoại cách để chỉ dạy thiên hạ. Như vậy thì vì chưa có nhập được Phật quốc cho nên mình còn bị trồi hộp trong cái hầm nước nhỏ. Ở đây nói đùa giỡn với con chồn không đuôi. Con chồn không đuôi là cái gì? Tức là vẫn còn cái ý thức để mà hướng dẫn, để mà chỉ dạy. Cho nên nói khi mà cái tiếng sóng đêm 30 điểm thì con chồn không đuôi nó quản nó chạy mất, phải không? Khi đó tay chân thác loạn. Tiếng sóng đêm 30 là đêm nào? Đêm 30 tháng chạp, tức là cuối năm, phải không? Hay là đêm mà thất địa đời đó. Tiếng sóng đêm 30 tức là hết năm hay là hết đời. Thì lúc đó cái ý thức nó mới tan quang, rồi mình thân mình thì nó không có làm chủ được à, thì chừng đó hối hận không kịp. Cho nên nói nếu thật là thiền sư á, thì dù gặp cảnh lạnh chết người, đói chết người cũng không mặc chiếc áo xương thúi của kẻ khác. Tức là dù cho gặp cảnh khổ mấy, khó mấy đi nữa cũng không lệ thuộc vào ai, cũng vẫn làm chủ được thì mới được. Sư dạy chúng lời không những việc, nói chẳng hợp cơ, nương lời thì mất, kẻ câu làm mê. Nơi đây trong bốn câu nói thấy được rõ ràng là một nạp tăng khoáng đạt nhân một cây đòn tay, một miếng ngói, một bữa cháo, bữa cơm cũng có thể vì người làm thiện trí thức. Nơi đây nếu chẳng rõ sẽ trở thành kẻ bướng bỉnh à. Người bảo rằng làm sao mà nói ra nó không dính với việc, lời nào cũng hợp với căn cơ, đừng có kẹt, đừng có mê thì được. Như vậy đó thì một cái nào, phương tiện gì cũng có thể là làm lợi ích cho người khác được. Nếu được chưa được như vậy thì cái gì cũng trở thành bướng bỉnh. Sư lại dạy người nêu cao tông thừa thiển duyên đại giáo phải như phải được con mắt pháp sáng suốt mới hay soi xét duyên thiết yếu của tăng và tục, chân vọng một nguồn nước sữa chung ly. Nếu đây thật khó phân, đến đây thật khó phân, động sơn tầm thường dùng con mắt trong tâm xét tướng ngoài thân, xem đó lại xem mới biện được chân ngụy. Nếu chẳng như thế làm sao gọi là thiện tri thức? Hiện nay thiên hạ cái gì là thiện tri thức? Chư hiền đức đã tham vấn bao nhiêu vị thiện tri thức rồi đến đây, không nên thông thả, cần phải tham cho triệt, xem cho thấu, đến chỗ ngàn thánh còn không thể chứng minh mới bài hiện được kẻ đại trưởng phu. Đâu không thấy ông già Thích Ca khi sao mai mọc lên liền quát nhiên đại ngộ, cùng toàn thể chúng sanh trên thế giới đồng thời thành Phật, không có mê trước sau, đâu không thứ thích sau. Tuy nhiên như thế, nếu gặp người mắt sáng nạp tăng cũng khéo bài xương sống liền đánh. Đó là ý ngài muốn chỉ cho chúng ta thấy rằng người tu mà đến cái chỗ cao siêu cùng tột, tức là phải mở sáng con mắt pháp của mình. Mà nếu mở sáng con mắt pháp của mình thì mới biết được người, biết được người thì mới làm lợi ích được cho họ. Ở đây mới kể như Đức Phật Thích Ca, ngài ngồi dưới cội bồ đề, khi sao mai lên mọc thì ngài ngộ đạo. Khi ngộ đạo thì lúc đó ngài không còn thấy Phật khác với chúng sanh, phải không? Phật và chúng sanh đều đồng giác ngộ. Là tại sao? Vì thấy tất cả chúng sanh đều có tánh Phật như ngài, cho nên nói là Phật chúng sanh trước sau không có mé trước mé sau, đồng thời thành Phật không có mé trước mé sau, thì chừng đó mới là thích thú. Chứ còn nếu mình chưa thấy triệt như vậy thì chưa có hay. Mà tuy vậy đó, mà nếu là một thiền sư á, thì còn khéo bài xương sống liền đánh, tức là thấy có một hình tướng nào cũng phải đánh dẹp. Bởi vì còn thấy có thành đạo cũng là còn có chỗ để dẹp. Các vị tăng hỏi khi một con đường xa xôi thì thế nào? Thứ đáp trời trong chẳng chịu đi, đợi đến mưa ướt đầu. nghĩa là con đường xa xôi là chỉ cho cái chỗ chân thật của mình đó, nó rất là xa xôi, giờ làm sao phải đi cho được, thì ngài nói trời trong chẳng chịu đi, nghĩa là con đường đó nó sẵn vậy mà không chịu đi và còn đợi hỏi, thì chẳng khác nào như là đợi mưa ướt đầu. Ông Tăng hỏi, khi tâm chưa sanh, pháp ở chỗ nào? Ngài đáp, gió thổi lá cây khua quyết định có cá lội. Sư hỏi, vị tăng mới đến đâu chẳng phải mới đến ư? Tăng thưa phải. Sư bảo, đêm đến tìm chỗ nghỉ, sáng nay việc thế nào? Tăng thưa, sáng nay gió thổi mạnh, đi trên lưng núi xanh. Sư bảo, chưa phải, lại nói đi. Tăng thưa, trân trọng. Sư liền đánh. Thì ở trên ông Tăng ông hỏi rằng khi tâm chưa sanh thì pháp ở chỗ nào, bởi vì trong kinh nói tâm sanh thì pháp sanh, tâm diệt thì pháp diệt. Như vậy thì tâm sanh thì pháp mới sanh, và tâm chưa sanh thì pháp ở đâu? Câu hỏi dễ là có, nghĩa là tâm có sanh thì pháp mới có, bây giờ tâm chưa sanh lúc đó pháp ở đâu? Thì ngài đáp rằng gió thổi lá cây khua quyết định có cá lội. Dễ hiểu không? Pháp ở đâu? Bởi vì lá cây tự nó có khua không? Nó không khua, mà đợi có gió nó mới có khua. Lá cây ví dụ cho pháp, mà gió là dụ cho tâm. Có tâm thì mới có pháp đó. Rồi cá quyết định lội là sao? Quyết định có cá lội là như mấy cái hồ, mấy cái ao mà người ta có cộng với mấy cái trà cao cao lên đó, khi gió cái trà nó rung rinh, phải không? Mà rung rinh thì ở dưới cá nó núp với mấy cây trà đó, nghe trà rung rinh nó quảng là lội đi. Thì như vậy là hai cái hình ảnh, hình ảnh thứ nhất là có gió thổi thì lá cây mới khua, hình ảnh thứ hai cây trà rung rinh thì cá nó lội. Thì như vậy thì hai cái nó không rời nhau được, cái này có thì cái kia mới có, chứ không thể tách rời nhau được. Đến đoạn sau ông Tăng hỏi, ngài hỏi ông Tăng đâu chẳng phải mới đến, thì ngài đáp, ông Tăng đáp phải. Thì ngài bảo, đêm đến tìm chỗ nghỉ, sáng nay việc thế nào? Thì ban đêm thì tìm chỗ nghỉ, về sáng việc sao, là muốn hỏi việc sáng của ông đó. Việc sáng tức là việc ông đã giác đó. Thì ông Tăng liền đáp, sáng nay gió thổi mạnh, đi trên lưng núi xanh. Ngon lành quá, thấy không? Gió thổi mà tôi đi trên núi, núi thành ra không có sao hết. Thì ngài bảo, chưa phải, lại nói đi. Ông Tăng ông liền khẳng định, trân trọng, tức là kính chào. Thì liền sư liền đánh. Tăng hỏi, trong 12 giờ đi đứng ngồi nằm, khi tự tỉnh giác thì thế nào? Sư đáp, xem người ăn cơm. Ông Tăng hỏi, đâu khỏi bóng cây chẳng trên sao? Sư đáp, lời thân ra từ miệng thân. Dễ không ạ? Ông Tăng ông hỏi rằng trong 12 giờ khi đứng đi đứng ngồi nằm mà tự tỉnh tự giác thì thế nào? Nghĩa là giờ nào cũng tỉnh cũng giác hết thì sao? Thì ngài bảo, xem người ăn cơm. Nếu mà hàng tỉnh hàng giác thì khi ăn cơm khi mặc áo cũng phải là tỉnh giác, phải không? Nên xem người ăn cơm. Rồi ông Tăng hỏi, đâu khỏi bóng cây chẳng trên sao? Dễ hiểu không? Ông hỏi cái gì? Ví dụ như sáng mặt trời lên chừng nửa buổi, mấy chú thấy mấy cái cây, cái bóng là sao? Đứng là thành nghiêng à, cây thì đứng mà bóng vẫn là nghiêng. Như vậy bóng là chỉ cho cái dụng, mà cái cây là chỉ cho cái thể. Thì như vậy ăn cơm ông cho là cái dụng, như vậy cái dụng nó cũng đâu có phải là gần với cái thể, đâu phải là đúng với cái thể. Thì ngài đáp, lời thân ra từ miệng thân, nghĩa là cái lời mà thân thiết ấy, thì ra từ cái miệng thân thiết, chứ không phải cái lời khác với cái miệng. Thì cái lời là chỉ cho cái dụng, mà cái miệng chỉ cho cái thể. Như vậy thì nghĩa là hai cái nó không tách rời nhau được. Tăng hỏi, đại chúng đã nhóm họp, thỉnh thầy tóm yếu điểm và nêu đại cương. Thì sư đáp, trên nước hòn bọt bài năm sắc, đáy biển cá tôm nói trăng trong. Câu này nghe dễ hiểu không? Đó là trên nước hòn bọt bài năm sắc, đáy biển cá tôm nói trăng trong. Đó là cái cái yếu điểm là đại cương của đạo lý rồi đó. Mấy chú thấy ở dưới biển mà khi sóng nó dồn thành bọt, mặt trời cao lên mình thấy, nhìn những hòn bọt mình thấy có năm sắc không? À, có cái bóng xanh vàng đỏ trắng ở trong hòn bọt. Khi hòn bọt có đủ sắc đó thì ở dưới biển mấy con cá nó tưởng hòn bọt phải là mặt trăng, mặt trăng trong. Cũng như vậy, nghĩa là nơi thân chúng ta nó không có phải là cái thể chân thật, chỉ là cái bóng có thể chân thật rọi tới thôi, mà chúng ta lại tưởng nó là cái chân thật. Năm quấn này tưởng nó là chân thật, phải không? Rồi bám, rồi bám thôi đó. Hòn bọt tạm bỡ, bóng mặt trời rọi có năm sắc, thân này năm quấn lại là tạm bỡ, do cái chân thật nó có nương vào đó mà phát ra hiểu biết. Rồi mình chấp vào cái thân chân này cho là thật, cho cái hiểu biết của trong năm ấm nó cũng là thiệt. Đó là cái lầm lẫn, giống như cá lầm cái bọt là mặt trăng vậy. Khi có làm bài tụng con chó theo trâu: gia hữu nhất cẩu nhi, ngã tiểu nhân nan kiến, chung nhật tùy ngưu khứ, vị tỉnh sử nhân quán, kiến khách bất tác thêm, kiến nhân thiên năng thiện, nghĩ nghị thượng môn lai, tảo thiện thâu tha tiện, hảo hảo báo thiền sư, tu trước tinh thần kháng, nhậm nhữ linh lợi nhân, bất giác vi tử hán. Dịch: nhà có một con chó nhỏ tiếu người khó thấy, trọn ngày đi theo trâu, chưa tỉnh khiến người gọi, thấy khách chẳng biết sủa, thấy người phiên hay giỏi, toan tính trên cửa vào, sớm là lấy đồ người, khéo khéo bảo thiền sư, cần để tinh thần xét, dù ông người khôn lanh, chẳng biết thành kẻ chết. Con chó nó theo con trâu, muốn nói cái gì? Chó là cái gì? Trâu là cái gì? Hồi nãy nó một con hai con đó. Trâu là chỉ cho người tu thiền là tìm trâu đó, phải không? Tìm trâu là trâu chỉ cho cái thật, mà con chó là chỉ cho cái tâm lăng xăng lộn xộn, chỗ khác gọi là khỉ vượn đó. Mà hai cái nó có rời nhau không? À, cái con chó này nó cũng không rời con trâu, nhưng mà chó này nó lăng xăng lắm, trọn ngày đi theo trâu mà chưa tỉnh thì khiến người gọi. Nó theo trâu nó không biết, cho nên mình phải gọi chừng á. Gọi chừng kiểu nào? Kiểu: ông chủ, tỉnh tỉnh đừng bị người lừa, phải không? Tỉnh lấy đừng bị người lừa, thì gọi đó là cái gọi. Nên tại vì nó chưa tỉnh cho nên phải gọi nó. Thấy khách chẳng biết sủa, thấy người duyên hay giỏi. Khách thì không sủa, mà thấy người thì nó lăng xăng. Tại sao vậy? Khách là ai? Bởi vì những cái bóng dáng của sáu tầng đó là khách, thì nó là nhập vô đó chứ không sủa, thấy cái nó ưa, phải không? Còn người tức là vắt nó trở về cái thật thì nó không chịu, nó muốn phá phách. Toàn tính trên cửa vào, sớm là lấy đồ người, nó làm cho bại hoại của người hết. Bây giờ khéo khéo bảo thiền sư, cần để tinh thần xét, tức là nếu là thiền sư thì phải đem hết tinh thần mà xem xét nó. Dù ông người khôn lanh chẳng biết thành kẻ chết, nếu ông là giàu cho khôn lanh mấy đi nữa mà ông không biết con chó này để giữ nó thì cũng như kẻ chết rồi. Nhà Tống niên hiệu Thuần Quá năm đầu tháng 7, suy không bệnh, ngồi kiết già thị tịch.